Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, khi Hoa Kỳ cùng hai đồng minh Anh và Úc tuyên bố về một thỏa thuận thành lập Liên minh An ninh Tây Ba, được gọi tắt là AUKUS, vào giữa tháng, dư luận đã nổi lên trên chính trường thế giới, trong đó Trung Quốc cực lực phản đối, rồi các quốc gia Đông Nam Á thì đưa ra những nhận xét phải nói rất là dày dặn. Việt Nam vào thời điểm đó thì chưa thấy nói gì cả, nhưng mà mới đây thì Việt Nam đưa ra một cái tuyên bố mà các nhà bình luận nói rằng là bí ẩn và ngắn gọn về sự thành lập của Liên minh AUKUS này. Thưa anh, tuyên bố đó là cái gì anh?
Về phía Việt Nam đó, thì người ta cũng không mong đợi Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra những cái lời tuyên bố nó có tính cách đứng hẳn về phe nào. Trong một cái phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng, tức là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Việt Nam, nói rằng là Việt Nam luôn luôn quan tâm theo dõi đến các cái diễn biến tình hình trong khu vực. Việt Nam cho rằng là vấn đề hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới là cái mục tiêu chung của các cái quốc gia và các cái nước có trách nhiệm khác trong cái việc đóng góp vào cái mục tiêu đó. Mình nghe một cái câu phát biểu như thế này thì rõ ràng là nó không chẳng ăn nhập từ đâu đến đâu cả, bởi vì nó không nói một cách cụ thể về cái liên minh AUKUS. Nó cũng không nói một cách cụ thể về cái vấn đề xung đột ở trong khu vực, hoặc là có thể có những xảy ra những cái việc mâu thuẫn hoặc là làm tăng thêm chạy đua vũ trang ở trong khu vực, vân vân. Họ chỉ nói là ở Việt Nam luôn luôn quan tâm theo dõi các cái diễn biến tình hình trong khu vực.
Nhưng mà thưa anh, như vậy đó mình cũng có thể diễn dịch là cho thấy Hà Nội thận trọng trong cái bối cảnh mà các quốc gia trong khu vực đã lên tiếng bày tỏ cái sự lo lắng về, lấy thí dụ như cái tình trạng bị mắc kẹt giữa các cuộc cạnh tranh của các cường quốc chẳng hạn. Phát biểu một cách dày dặn như vậy cho thấy cái phản ứng của Hà Nội là họ cũng cảm thấy quan ngại chứ anh?
Vâng, dĩ nhiên là họ cảm thấy quan ngại, bởi vì như anh vừa nói đó thì Hà Nội rất là e ngại cái chuyện mà bị trâu bò hút nhau rùi mũi chết, tức là mình bị kẹt trong một cái sự nghĩa là tranh chấp tay đôi giữa hai cái ông lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì khi mà đưa ra một cái lập trường khá trung lập như vậy, vì Việt Nam không có công khai ủng hộ cũng như là không có phản đối cái chuyện AUKUS, và đây là một cái lập trường cũng khá quen thuộc của Hà Nội, thì như chúng ta đã biết, Hà Nội cũng có một cái lập trường tương tự như vậy khi về cái vấn đề là xin gia nhập và cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương tự do, rộng mở và tiến bộ đó của cả bên Trung Quốc lẫn bên Đài Loan, thì Việt Nam cũng không lên tiếng là ủng hộ bên nào hoặc là phản đối bên nào hết. Và người ta có cái nghĩ rằng là Hà Nội có cái lý do để mà đưa ra một cái lập trường có tính cách trung lập như vậy. Vì Việt Nam là một trong những cái nước gần như là sau cùng khi đưa ra cái lời phát biểu khá thận trọng này. Vì họ đã phải có mất một cái thời gian khá lâu để có thể là bên trong nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phải là bàn thảo rất là kỹ về cái vấn đề này. Nhưng mà nhiều người ở ngoài, đặc biệt là những cái người nghiên cứu, những cái nhà nghiên cứu về chiến lược chẳng hạn, thì họ cho rằng là Việt Nam thận trọng khi đưa ra các tuyên bố về cái liên minh AUKUS, vì đây là một, được xem là một cái liên minh tập trung vào cái vấn đề an ninh của quân sự.
Nhưng mà cái điều đó là chính ba nước này đâu có nhìn nhận đâu anh.
Vâng, dĩ nhiên là cả ba nước Hoa Kỳ, Úc và Anh đều không nói rằng cái sự thành lập cái liên minh AUKUS này là nhằm, nghĩa là đối đầu trực tiếp hay là với bất cứ một cái nước nào cả, mà đặc biệt là họ cũng không có nêu tên Trung Quốc cái mối đe dọa về cái vấn đề an ninh ở trong vùng. Và ngay cả Việt Nam cũng vậy, thì Việt Nam, Hà Nội vẫn luôn luôn duy trì một cái chính sách 4-0 về mặt an ninh và quốc phòng, trong đó thì có cái việc là không liên minh quân sự với bất cứ bên nào để nhằm chống lại một bên thứ ba cả. Đây là một cái lập trường ở trong cái gọi là cái bạch thư quốc phòng của Việt Nam trong vài năm gần đây, và cái lời tuyên bố hay là cái lời phát biểu của bà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không có mâu thuẫn lại với cái chính sách 4-0 này của Hà Nội.
Nhưng mà phát biểu như vậy đó thì chắc là sẽ làm cho các nước gần với Việt Nam, nhất là Úc, thì cảm thấy hài lòng, bởi vì là họ thấy Việt Nam không có cảm thấy đáng báo động về cái chuyện này cả, mặc dù là không có hoan nghênh một cách lộ liễu nhưng mà cũng không có phủ nhận cái sự hiện diện của cái liên minh mới này, thưa anh.
Vâng, đây là một cái, tôi nghĩ đó là một cái nước cờ mà có tính cách tính toán của Hà Nội, bởi vì họ không, chúng ta cũng biết là cái liên minh AUKUS này nó còn phải trải qua có thể là chục năm, 20 năm nữa mới bắt đầu thấy là nó có hiệu lực, bởi vì các cái công nghệ chế tạo tàu ngầm nó sẽ được giao cho Úc vào khoảng cái năm 2030 hoặc là thậm chí là cho đến năm 2040 nữa, và do đó trong cái nó còn nhiều cái chi tiết mà người ta chưa được biết, cho nên đó có thể là cái lý do tại sao Việt Nam chưa muốn nói một cái điều gì quá cụ thể hoặc là có tính cách ràng buộc về cái liên minh này, vì họ còn phải chờ xem, cái nội dung của các cái cam kết hoặc là các cái ý định của cái liên minh này là cái gì và cái tình hình nó sẽ biến đổi ra sao trong một cái thập niên sắp tới.
Các nhà quan sát thì họ cũng đã nhận xét như thế này, là cái sự hiện diện của Liên minh AUKUS là nó có thể làm thay đổi cái cán cân. Mặc dù cái mục tiêu ban đầu khi mà thành lập cái liên minh này thì tôi đoán rằng là để đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc, mặc dù là không ai nói ra hết, nhưng mà đó là cái mục tiêu tối hậu. Tuy rằng bây giờ thì các nhà quan sát họ lại nhận xét rằng là dù cái mục tiêu ban đầu là như vậy, nhưng mà dường như là cái sự hiện diện của một cái liên minh như thế này thì nó sẽ làm cho cái cán cân có vẻ như là nghiêng về phía phương Tây, thưa anh.
Dĩ nhiên với cái sự hiện diện của Liên minh AUKUS ở trong vùng, nó sẽ làm nghiêng cái cán cân về phía Anh, Mỹ và Úc. Chúng ta được biết là trên mặt biển từ lâu nay Hoa Kỳ vẫn có một cái ưu thế thượng phong so với bất cứ một cái quốc gia nào khác trên thế giới và ngay cả so với Trung Quốc nữa. Thì Hoa Kỳ muốn duy trì cái thế thượng phong đó và cái sức mạnh về hải quân của Hoa Kỳ cho đến bây giờ vẫn còn khoảng rất là nhiều năm nữa thì Trung Quốc mới bắt kịp, và cái sự ra đời của cái liên minh AUKUS nó nhằm củng cố thêm cái vị trí đó của Hoa Kỳ, và đặc biệt để như là một cái lời nhắn gửi đến các cái quốc gia ở vùng Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia có bờ biển, ví dụ như là Philippines, như Việt Nam, Indonesia và Malaysia, hoặc là Cambodia và Brunei và Singapore, thì tất cả những quốc gia này ít ra thấy rằng có một cái sự đối trọng nào đó để mà có thể nghĩa là đề kháng lại với một cái sự trỗi dậy nó có tính cách là rất là mạnh mẽ, hoặc mà nhiều người còn nói rằng là nó có tính cách bá quyền khu vực nữa, và do đó nó cũng là một cái điều mà người ta có thể ngầm hiểu rằng Việt Nam cũng ủng hộ cái sáng kiến AUKUS mặc dù không công khai nói ra.
Tôi nghĩ là ở trong hậu trường thì Hà Nội chắc là phải cảm ơn Úc, Anh với Mỹ dữ lắm về cái chuyện này đó, thưa anh. Nhưng mà mới đây đó thì Indonesia và Malaysia đã một lần nữa lặp lại cái quan ngại của họ về cái liên minh AUKUS. Thì không hiểu tại sao vậy anh?
Vâng, cái vị trí của Indonesia và Malaysia nó có khác với Việt Nam và Philippines, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì Việt Nam và Philippines nó cận kề hơn về mặt địa chính trị đối với Trung Quốc, trong khi đó thì Malaysia và Indonesia nó ở tuốt ở phía Nam, cho nên cái sự đe dọa nó không có tính cách trực tiếp lắm, hay là cái sự áp lực về mặt nghĩa là tuyên bố chủ quyền của vùng biển lịch sử hay là các cái hải đảo ở trong vùng chẳng hạn. Thì do đó mặc dù rằng là Philippines và Việt Nam thì giữ cái thái độ trung lập, Philippines thì thẳng thắn nói ủng hộ cái liên minh AUKUS cũng như là Singapore, nhưng mà sở dĩ Malaysia và Indonesia đều tỏ vẻ thận trọng và đều nói rằng là cái sự nghĩa là hình thành của cái liên minh AUKUS nó có thể sẽ gây nên những cái lo ngại và những cái sự chạy đua vũ trang ở trong vùng. Thì chúng ta thấy rằng là trong hồi tuần qua đó thì hai ngoại trưởng của hai nước này, tức là ông Abdullah của Malaysia và bà Masudi của Indonesia đã có một phiên họp chung, và sau đó thì họ đưa ra một cái thông báo chung rằng là nói rằng là mặc dù Úc tức là họ chỉ nói đến quốc gia trong vùng thôi. Mặc dù Úc cũng đã khẳng định rằng là những cái chiếc tàu ngầm này là chạy bằng năng lượng nguyên tử chứ không phải được trang bị vũ khí nguyên tử, nhưng mà cả hai cái chính phủ Malaysia và Indonesia đều là quan tâm và theo dõi cái vấn đề này với một cái sự chú ý đặc biệt, bởi vì họ hai nước này đồng ý rằng là tất cả những cái nỗ lực mà nhằm duy trì cái hiện trạng, duy trì cái sự ổn định và hòa bình đó là phải được tiếp tục, chứ không có phải là để chạy đua vũ trang và làm gia tăng thêm những cái căng thẳng ở trong vùng, và nó không có lợi cho cái nền hòa bình ở trong vùng. Vậy chúng ta thấy rằng là cái những cái mối quan tâm của họ là chính đáng, bởi vì họ đưa cái quyền lợi quốc gia của họ trước chứ không phải là chỉ chạy theo một mà các cái quốc gia, dù là các cái quốc gia đó có thể đã là những cái bạn bè thân thiết hoặc là đồng minh của họ, nhưng mà với họ, họ chưa thấy một cái nguy cơ có tính cách gần kề hoặc là chưa thấy có một cái sự nghĩa là đe dọa nào hết từ một cái phía, một cái người ta gọi là một cái đối thủ vô hình hay là vô danh, mà tức là họ ngại không nói ra cái chữ Trung Quốc thôi. Và vì vậy cái sự hiện diện nó có tính cách trực tiếp hơn của liên minh AUKUS ở trong vùng này với các cái tàu ngầm của Úc do Mỹ và Anh hỗ trợ xây dựng đó, thì rõ ràng nó có thể sẽ là một cái lý do thúc đẩy cho các cái nước trong vùng chạy đua vũ khí.
Nhưng mà có một cái thực tế thưa anh là đa số, nếu không nói là tất cả các nước ở Đông Nam Á thì trong cái tình trạng như thế này bây giờ, ở trước cái khả năng là cuộc chơi nó thay đổi, cái cán cân quyền lực hoặc cán cân ảnh hưởng ở trong khu vực nó thay đổi vì cái sự ra đời của Liên minh AUKUS, thì các nước ở trong khu vực họ chắc là phải bỏ lên bàn cân xem lại cái bang giao với Trung Quốc và Mỹ nó như thế nào, phải không anh?
Vâng, nhiều nước ở trong cái khu vực Đông Nam Á và cả các cái hiệp hội các cái quốc gia Đông Nam Á gồm 10 quốc gia đều đưa ra những cái lập trường riêng lẻ của từng nước của họ, và hầu hết họ cũng nói rằng là họ sẽ không chọn phe ở trong cái cuộc hay là chạy đua này hay là trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở trong cái vùng Biển Đông, bởi vì bất cứ một cái sự lựa chọn nào đều mang cái ý nghĩa là một sự từ chối hay là khước từ một cái nước bên kia. Và khi mà tất cả những cái quyền lợi về quân sự, về ngoại giao, về kinh tế nó được đan quyện lẫn nhau giữa các cái quốc gia thành viên của vùng Đông Nam Á với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc ấy, thì lựa chọn bên nào nó cũng đều mang lại một cái sự thiệt thòi cho cái quốc gia đó cả. Và cái trường hợp mà có thể nói là rõ rệt hơn cả đó là Việt Nam chẳng hạn. Mặc dù rằng là có thể là Việt Nam đang bị lệ thuộc rất là nhiều với cái sự bao vây hay là cái sự khống chế về mặt kinh tế cũng như là về mặt an ninh bởi Trung Quốc, thì họ cũng vẫn không có thể nào tỏ rõ rằng là tôi sẽ chọn Hoa Kỳ để mà làm đối trọng với Bắc Kinh. Mặc dù rằng là trong một cái cuộc khảo sát mới đây nhất á, thì người ta thấy rằng là khoảng có hơn từ 85 đến 90% dân Việt Nam là ủng hộ cái việc mà liên kết với Hoa Kỳ như là một cái đối trọng với Trung Quốc, nhưng mà các nhà lãnh đạo ở Hà Nội cũng không thể lựa chọn một lập trường như vậy được, bởi vì khi mà nói đến cái sự lựa chọn có tính cách dứt khoát như vậy thì họ đương nhiên ký tên vào cái án tử của mình rồi. Ai cũng biết cái sự lệ thuộc hay là cái sự ràng buộc lẫn nhau giữa hai cái chế độ cộng sản và cái sự lệ thuộc về mặt kinh tế cũng như là về mặt gọi là quốc phòng của Hà Nội đối với Bắc Kinh. Có một cái câu tục ngữ của Việt Nam rằng là nước xa không có cứu được lửa gần chẳng hạn, thì Hoa Kỳ là một quốc gia mặc dù rằng là có thể là một cái người bạn giai đoạn của mình, nhưng mà cũng không thể nào mà trong cái trường kỳ cứ luôn luôn với dài cánh tay của mình để mà giúp đỡ Việt Nam trong những cái trường hợp khẩn cấp, huống chi là Việt Nam cũng đã từng có những cái kinh nghiệm không lấy gì là vui vẻ cho lắm đối với Washington, mà cụ thể trong cái trường hợp của Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975.
Vấn đề đặt ra đây là phải chọn bạn mà chơi thôi. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.